Vì lẽ đó, là tù nhân cho Chúa, tôi nài xin anh em hãy bước đi xứng đáng với sự kêu gọi mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi anh em. Hãy sống khiêm nhu hạ mình, dịu dàng và kiên nhẫn. Hãy chấp nhận nhau trong tình yêu thương. Hãy cố gắng hết sức để duy trì sự hiệp một của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể và một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi bởi cùng một sự trông đợi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm và một Đức Chúa Trời là Cha của mọi người. Ngài là đấng tể trị mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Ngài đã ban cho mỗi người trong chúng ta ân tứ tùy theo mức độ quà tặng của Chúa cứu thế. Kinh Thánh chép: Khi Ngài đã lên các nơi cao, Ngài dẫn theo những kẻ bị cầm tù, Ngài ban ân tứ cho dân sự Ngài. Những chữ Ngài đã lên có nghĩa là gì nếu không phải là Ngài cũng đã xuống các nơi thấp của đất? Đấng đã xuống cũng là đấng đã lên cao hơn các tầng trời. Ngài đã làm vậy để có thể lấp đầy muôn vật. Chúa cứu thế đã ban các ân tứ như sứ đồ, tiên tri, người truyền giảng tin lành, mục sư và giáo sư. Ngài làm điều đó để trang bị cho các tín hữu trong công tác phục vụ và gây dựng thân thể Ngài. Ngài sẽ làm việc đó cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hiệp một trong đức tin và trong sự thông biết con Đức Chúa Trời. Ngài sẽ làm việc đó cho đến khi chúng ta được trưởng thành như những người đã đạt đến tầm vóc trọn vẹn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo đó, chúng ta không còn là trẻ con. Theo đó, chúng ta không còn bị dồi dập. Theo đó, chúng ta không còn bị cuốn theo luồng gió học thuyết của những kẻ lừa đảo với những mánh khóe lừa dối khôn ngoan của họ. Thay vào đó, chúng ta sẽ nói sự thật trong tình yêu thương và tăng trưởng về mọi phương diện hướng đến Chúa Cứu Thế là đầu. Chúa Cứu Thế kết hiệp cả thân thể của các tín hữu với nhau. Chúng được gắn bó với nhau nhờ có các dây ràng buộc nâng đỡ để cả thân tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Vì vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên anh em đừng sống theo cách của người ngoài, bước đi trong sự vô ích của tâm trí mình. Họ có tư tưởng tối tăm, họ xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì cớ sự ngu dốt bởi lòng cứng cỏi của họ. Họ chẳng hề xấu hổ, họ buông thả trong lối sống trụy lạc với những hành động bất khiết và mọi sự luông tuồng. Đó không phải là những gì anh em học được về Chúa Cứu Thế. Tôi nghĩ rằng anh em đã nghe về Ngài. Tôi nghĩ rằng anh em đã được học biết trong Ngài như chân lý trong Chúa Giê-xu. Anh em phải cởi bỏ những điều theo hành vi cũ, tức là con người cũ. Chính con người cũ này đang bị mục nát bởi những dục vọng dối trá. Hãy cởi bỏ con người cũ để anh em được đổi mới trong thần trí mình. Hãy làm điều đó để anh em được mặc lấy người mới theo Đức Chúa Trời. Ấy là người được tạo dựng trong sự công bình và thánh khiết của chân lý. Hãy loại bỏ sự giả dối. Hãy nói thật với người lân cận mình vì chúng ta là chi thể của nhau. Khi tức giận thì đừng phạm tội. Đừng căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Đừng chừa chỗ cho ma quỷ. Người nào hay trộm cắp, đừng trộm cắp nữa. Thay vào đó, hãy làm việc chăm chỉ. Hãy dùng chính tay mình làm lụng để có thể chia sẻ với người thiếu thốn thì hơn. Đừng nói những lời bẩn thỉu. Thay vào đó, hãy nói những lời hữu ích khi cần thiết để đem ích lợi cho những người nghe. Đừng làm buồn Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chính nhờ Ngài mà anh em đã được ấn chứng cho Ngài cứu chuộc. Hãy loại bỏ khỏi anh em mọi sự cay đắng, phẫn nộ, giận dữ, bất hòa và xúc phạm, cùng mọi điều gian ác. Hãy nhân từ. Hãy đối xử tử tế với nhau. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy.